Tóm lại, ở thế giới cực lạc, lục căn tiếp xúc với vô lượng vô biên chân bảo đó. Là công đức vốn có của tự tánh. Ngài Huệ Năng nói, đâu ngờ tự tánh vốn tự đầy đủ. Hay nói cách khác là vô lượng trí huệ, vô lượng đức năng, vô lượng tướng hảo, tất cả đều là công đức vốn có của tự tánh. Thật quá vi diệu. Nếu không đến đây lấy, lại cứ ở trên thế gian này, tìm mọi cách muốn khống chế, muốn chiếm hữu, như vậy là sai lầm. Những thứ ta thấy ở thế gian hoàn toàn là giả, thân thể cũng là giả, lục căn, lục trần, lục thức cũng toàn bộ là giả. Những thứ này nếu không nhận thức được nó, không biết chân tướng sự thật của nó, sẽ dùng sai. Dùng sai nó sẽ đem phiền phức rất lớn đến cho quý vị. Đó là gì? Gọi là tạo nghiệp. Như trong Kinh Địa Tạng nói, chúng sanh trong cõi Diêm Phù Đề không chi chẳng phải là nghiệp, không chi chẳng phải là tội. Nên chiêu cảm lấy quả báo là tam đồ, là địa ngục. Trong thời hiện đại, người tu hành chân chánh, đặc biệt là người tu theo pháp môn Tịnh Độ. Hiện nay người tu theo Tịnh Độ về hình tướng thì rất đông, nhưng thực tế người thực sự nhận thức được Tịnh Độ, hiểu rõ về Tịnh Độ thì không nhiều. Người y theo kinh điển tu hành Tịnh Độ lại càng ít. Nếu họ thực sự chịu tu thì người này chính là Phật A-di-đà. Vì sao vậy? Bởi họ đang học theo Phật A-di-đà. Người học theo Phật A-di-đà thì người đó chính là Phật A-di-đà. Học được một chút giống Phật A-di-đà thì họ sẽ đến thế giới cực lạc. Vậy tại sao lại ít người học? Vì họ không buông bỏ được văn danh lợi dưỡng của thế gian, còn muốn tham trước. Một niệm tham tâm này làm cho công phu học Phật A-di-đà bị phá hoại, phá hoại triệt để. Ở trước chúng tôi đã giảng qua nhiều lần, thầy Lý thường đưa ra ví dụ một ly đề hồ. Trong kinh nói, đề hồ là nước uống ngon nhất của chư thiên. Ly này là một ly đề hồ, là thức uống ngon nhất của thiên nhân. Nếu như trong ly nước này giọt vào một giọt thuốc độc, thì ly đề hồ này sẽ biến thành thuốc độc. Hư hết. Trong tâm chúng ta hoàn toàn là Phật A-di-đà, đột nhiên có một tạp niệm xen vào, thì công phu niệm Phật này bị phá hoại hết. Không phải nó phá hoại một bộ phận thì tôi sẽ đem nó sửa lại, tôi cắt bỏ phần này đi, không cần nó nữa. Không phải như vậy, nó sẽ hư hết. Không thể xen vào chút tạp niệm nào. Tiêu chuẩn niệm Phật như vậy có được mấy người? Chúng ta nghe kinh vì sao không khai ngộ? Nghe kinh 2 tiếng đồng hồ này đã khởi bao nhiêu tạp niệm? Nếu 2 tiếng đồng hồ này không có chút tạp niệm nào, nhất định sẽ khai ngộ. Không có tạp niệm nghĩa là như thế nào? Sẽ được niệm Phật tam muội. Chúng ta ở trong định. Định thì làm gì có lý không khai ngộ? Chẳng những khi nghe kinh có tạp niệm, mà ở trong niệm Phật đường, niệm Phật cũng đều có tạp niệm. Lúc nghĩ chuyện này, lúc nghĩ chuyện khác. Như vậy thì không được. Thật sự hiểu, thật sự minh bạch thì phải tìm nơi để tu hành. Được. Trước phải tìm một chỗ và giải quyết hết những việc cần làm. Buông bỏ. Không còn ý niệm gì nữa. Rất nhanh. Khoảng nửa năm. Thời gian đủ để chuẩn bị tư lương cho việc giảng sanh. Nghĩa là chuẩn bị đầy đủ điều kiện giảng sanh đến thế giới cực lạc. Có thể làm được. Cư sĩ Hoàng Niệm Tổ trước khi giảng sanh khoảng nửa năm thì hiện như vậy, ông đã dạy chúng ta muốn đến thế giới Tây Phương cực lạc cần bao nhiêu thời gian. Ông đã chứng minh cho mọi người thấy thời gian nửa năm là đủ. Thời gian nửa năm này ông đã sống như thế nào? Một ngày niệm 40 vạn danh hiệu Phật, không xen lẫn một chút tạp niệm nào. Vì sao vậy? Bởi ông đã buông bỏ hết. Không còn điều gì vướng bận. Ông thị hiện để người niệm Phật thời nay thấy. Thời xưa không cần thời gian dài như vậy, chỉ cần 1 ngày đến 7 ngày, hoặc 2 đến 3 tháng là đủ. Ngài đã làm để cho người thời đại này của chúng ta thấy. Thật sự làm giống như Ngài, nửa năm thì chắc chắn được giảng sanh. Phải triệt để buông bỏ, vì hết thảy là giả. Làm công đức chân thật. Công đức chân thật là gì? Cần phải có huệ nhãn, phải có phước báo. Không có huệ nhãn, không có phước báo thì cơ hội ngay trước mắt cũng bỏ lỡ. Vì sao vậy? Vì không nhận thức được nó. Người thực sự phát tâm duy trì huệ mạng của Phật thì ta toàn tâm toàn lực giúp họ. Còn không có, không có thì thôi. Ở đây chúng ta cũng có một đạo tràng. Cũng khó khăn cực khổ lắm mới có thành tựu như ngày hôm nay. Hy vọng các bạn đồng học chúng ta thực sự nỗ lực tu tập. Nếu không tinh tấn thì sao? Không tinh tấn thì thôi, không cần phải so đo tính toán. Nói tóm lại, cần phải bảo vệ tâm thanh tịnh của chính mình, còn những thứ khác thì không cần. Việc trước nhất là phải về thế giới cực lạc, còn những việc khác tính sau. Ở Trung Quốc có người và khắp nơi đều có người. Xem quý vị có trí tuệ hay không? Việc này không thể dùng tình cảm. Xử lý theo tình cảm là sai lầm. Quý vị thương người này, ghét người kia, như thế thì không được. Không nên có ý niệm này, tất cả đều phải bình đẳng. Tâm thanh tịnh bình đẳng mới nhận thức đúng người khác. Họ thực sự nỗ lực thì nên giúp đỡ họ. Nếu không nhận thức đúng, có sự sai lầm, họ nỗ lực giả tạo, có thể giúp họ được chăng? Được. Nếu sau này họ bị biến chất, thì nhân quả người nào người đó gánh chịu. Chúng ta không có trách nhiệm. Phải luôn luôn giúp đỡ họ, hướng dẫn cho họ, dụ dỗ họ. Đây là tâm của Bồ Tát. Họ làm sai nên tha thứ cho. Không nên đem những điều sai trái để trong lòng. Tâm ta thanh tịnh, nếu đem những sai lầm của họ để trong tâm mình thì ta sẽ bị hủy diệt. Như vậy là sai. Sai lầm của họ không liên quan đến ta. Ta không nên để trong lòng, càng không thể để trên miệng. Để trên miệng quý vị sẽ tạo khẩu nghiệp, để trong tâm là ý nghiệp, sẽ không thanh tịnh. Thật sự, học theo Phật A-di-đà thì chỉ nên nhìn thấy điểm tốt của người khác, không thấy chỗ sai lầm của họ. Nếu họ làm sai, trong kinh này Phật A-di-đà dạy rằng tiên nhân bất thiện, bất thức đạo đức, vô hữu ngữ giả, nghĩa là không nên trách cứ họ, vì không có người nói cho họ biết. Cha mẹ không biết, không nhận thức được đạo đức. Những người đi trước họ cũng không biết. Vô tri ở đây, nếu phải nói sâu xa thì ít nhất cũng phải là 200 năm. Hai trăm năm cũng gần 10 đời, ít nhất là 8 đời. Thời gian dài như vậy mà không có ai dạy, đời này không bằng đời trước. Cho nên ngày nay họ đã làm sai, làm sao có thể trách họ được? Nên hãy dùng tâm bình đẳng để nhìn người, không so đo tính toán.